Kỷ niệm về xã Mỹ Phước.
Ghi chú: Bến Cát, Bình Dương. Hết ghi chú. Từ Mỹ Phước vào Sài Gòn. Ngày 22 tháng 4 năm 1968, tôi đang sinh hoạt với đội võ trang của cụm tình báo H63 tại căn cứ An Thành, nay là Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì đồng chí cán bộ cơ yếu chạy đến, đưa cho tôi một bức điện khẩn của đồng chí Sáu Trí, thủ trưởng phòng tình báo, từ trên trung tâm điện xuống. Gửi anh Tư Cang: có một cán bộ cao cấp của ta ra hàng giặc. Anh ra Sài Gòn lấy bản công khai của nó, gửi gấp về phòng xem nó đã khai những gì để cấp trên có chủ trương. Giặc Mỹ đang mở trận càn bên Củ Chi, tàu giặc đang ngăn sông Sài Gòn, không qua cửa ngõ xã Phú Hòa Đông được. Tôi sang bàn với đồng chí Bảy Anh, cụm trưởng cụm tình báo A36, để nhờ đồng chí cho liên lạc, đưa tôi ra ngõ Bến Cát lên quốc lộ 13 để đi Sài Gòn. Trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau khi đơn vị bạn gặp khó khăn, anh Bảy đồng ý ngay. Và phân công đồng chí Hai Thương, cán bộ phụ trách giao thông của cụm A36, dẫn tôi đi ngay chiều hôm ấy. Ghi chú: Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1938, tại xã Lộc Hưng, Trảng Bàn, Tây Ninh, thiếu tá tình báo. Năm 1969, trong lần trên đường mang tài liệu từ Sài Gòn ra dùng căn cứ, ông bị máy bay Mỹ phát hiện. Chúng hạ thấp định bắt sống. Ông đã chủ động dùng súng AK bắn rơi một máy bay lên thẳng, diệt nhiều lính Mỹ. Quân đội Mỹ phải huy động lực lượng lớn mới bắt được ông. Sau nhiều lần mua chuộc không thành, quân Mỹ đã đập nát hai bàn chân ông. Sau đó chỉ trong 3 tháng, chúng 6 lần cưa 6 đoạn chân của ông. Năm 1978, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hết ghi chú. Hai Thương đưa tôi đi từ An Thành qua An Điền đến sông Thị Tính. Từ đây vào ấp chiến lược Mỹ Phước nằm cạnh quốc lộ 13, chỉ còn vượt qua một cánh đồng trống độ 5 km. Nên hai người chúng tôi phải ngồi ngoài biển sông rậm rạp, chờ trời sẩm tối mới vào ấp được. Tại đây đã có một cán bộ xã, có cả thanh niên trốn lính cũng đợi trời tối để trở vào ấp chiến lược. Do đó mà tôi phải cởi bộ đồ quân giải phóng đưa cho Hai Thương đem giấu, mặc vào bộ đồ thường dân, ra vẻ một người từ thành phố vào chiến khu thăm con, em, nay trở về. Cán bộ xã và thanh niên trốn lính biết Hai Thương là cán bộ cách mạng, đã sẵn có cảm tình nên đối với tôi cũng tỏ ra thân mật, không có vấn đề gì. Tối, mọi người cùng lần mò đi vào ấp. Cùng nhóm với tôi và Hai Thương có một cán bộ xã, tối nào anh cũng vào ấp chiến lược công tác. Tình hình im thì anh ghé qua nhà, thăm vợ con ngủ qua đêm, soạn một ít lương thực, thực phẩm để rồi, khuya. Trời còn tối, băng đồng trở ra bám biển sông Thị Tính. Đi với cán bộ địa phương như vậy thì rất chắc ăn, về đường đi nước bước. Họ biết tránh chỗ nào giặc thường phục kích, đi vào các con đường ngoằn ngoèo trong xóm để tiếp cận quốc lộ 13. Đã đến nhà cơ sở của Hai Thương, anh giới thiệu tôi với chủ nhà. Đây là chú ba, chú vào thăm thằng cháu là chiến sĩ trong đơn vị. Bữa chú vô bằng ngõ Phú Hòa Đông, Củ Chi. Này bên đó giặc bố ráp găng quá, nên nhờ tôi dắt qua bên này để trở về Sài Gòn. Sau khi bàn giao chú ba cho chủ nhà để nhờ sự giúp đỡ, Hai Thương trở về căn cứ An Thành trong đêm vì phải mang báo cáo gấp của điệp viên từ trong Sài Gòn gửi ra. Chủ nhà tỏ ra rất thân thiện và kính trọng tôi, đã cho bữa cơm chiều rất thịnh soạn, rồi trải chiếu bông cho tôi ngủ ở bộ gián giữa. Có thể chủ nhà đoán tôi là cán bộ cách mạng, nên trong buổi nói chuyện thân mật, đêm ấy, ông thường xen vô những câu hỏi về thời sự. Tôi phải hết sức khéo léo trong câu chuyện, một mặt giấu con người thật của mình, nhưng mặt khác, vì gia đình là cơ sở quần chúng hay là trạm liên lạc tin cậy của Hai Thương, nên phải nói sao cho họ giữ vững niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Tôi nhờ chủ nhà kêu giùm cho một chiếc xe ôm để sáng mai đi sớm. Ông ấy nói sẽ mướn cho tôi một tay xe ôm đàng hoàng. Đêm ấy, tôi ngủ một giấc ngon lành. Nằm trên bộ gián giữa, trải tấm chiếu bông, rất khác nằm trong địa đạo chật hẹp, nực nội và nhiều muỗi. Hừng sáng, ông chủ nhà nói lời tạm biệt, rồi vai dắt cày, tay dắt hai con trâu đi ra ruộng. Đêm qua, ông có nói với tôi là ruộng ông diện tích rộng đến tận bờ sông Thị Tính, nhưng đành phải bỏ hoang bớt, vì ngoài ấy giặc Mỹ thường bắn pháo, nên ông chỉ còn là một số đám gần ấp chiến lược. Tôi mặc đồ đàng hoàng, chải đầu tươm tất, ngồi trên ngạch cửa chờ xe ôm đến. Mấy thằng con ông chủ nhà xách nước tưới trầu, hai tay hai thùng trông thật khỏe mạnh. Tôi gọi nó lại, cùng ngồi bên tôi nói chuyện cho vui. Tôi đưa tay choàng qua vai nó, bóp cánh tay rắn chắc của nó và nói: "Mày phải trốn cho kỹ, để tụi lính thấy bộ dạng khỏe mạnh của mày, thì chúng bắt mày đi lính đó." Nó không nói gì, chỉ cười. Bà mẹ ngoài sân nhìn vào, thấy tôi nói chuyện thân mật với con mình, cũng cười. Xe ôm đến, tôi từ giã mọi người rồi lên xe, còn dặn lại với thằng ấy: "Tao nói rồi đó, nhớ trốn kỹ nghe mày." Tôi nói lại mấy dòng về thằng thanh niên ngồi cạnh tôi trên ngạch cửa, và tôi dặn dò hết sức thân mật buổi sáng hôm ấy. Nó là đứa con gái mới lớn. Nó muốn làm con trai, cho phần nào vui lòng cha mẹ, vì người anh trai của nó thoát ly đi bộ đội đã hy sinh. Thấy con làm vậy, thương quá nên cha mẹ cũng chịu ý nó. Một hôm, khi từ trạm liên lạc Mỹ Phước trở về Sài Gòn, báo cáo chuyến đi cho tôi, cô Tám Kiên, nữ giao thông của cụm H63 nói: "Hôm qua, tối không trở về Sài Gòn kịp nên phải ngủ lại, ngủ chung với con Chính, con gái chủ nhà." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Con Chính nào? Anh thấy trong gia đình đó có móng phụ nữ nào đâu?" Cô Tám Kiên cười: "Con Chính kể lại với em, buổi sáng hôm ấy, anh kêu nó lại ngồi gần bên, rồi bóp vai bóp tay nó, khen nó khỏe mạnh, da thịt săn chắc, rồi khuyên nó phải trốn lính. Nó nhớ hoài. Nó nói hôm đó, nó chỉ cười, nói ra sợ lộ giọng con gái." Tám Kiên nói: "Má nó cũng xác nhận sáng hôm đó, anh không biết con Chính giả trai, nên bà ấy chỉ cười vui thôi." Trời ơi, tôi bật cười không kìm lại được. Sao nó lại giả trai chỉ vậy? Ông bà ai mà biết được nó là con gái? Này mai em có lên đó nữa thì nói anh lầm chứ không có ý gì đâu nha. Tám Kiên cười: "Không ai nói gì đâu. Bà mẹ và con Chính nói anh lầm nên anh rất tự nhiên." Anh xe ôm chở tôi chạy băng băng trên quốc lộ 13 hướng về Sài Gòn. Không bị xét hỏi dọc đường, có thể anh ấy hành nghề xe ôm lâu, đã quá quen mặt với cảnh sát. Trong đầu tôi cứ lởn vởn một thắc mắc về bức điện hôm qua của thủ trưởng phòng. Có một cán bộ cao cấp của ta ra hàng giặc. Đó là tên nào? Đã là cán bộ cao cấp trong hàng ngũ cách mạng sao lại ra hàng giặc? Mãi suy nghĩ mà đã đến cầu Bình Lợi. Tôi trả tiền cho anh xe ôm, cảm ơn, rồi lẫn trong dòng người. Sang qua đi xe lam. Trước khi lên xe, tôi gọi em bán báo lại mua một tờ, cốt để được giải đáp thắc mắc. À, thì ra thằng phản bội tên là Tám Hà. Trên mặt báo Thần Chung sáng nay cứ in dòng chữ lớn trên đầu trang nhất: "Thượng tá Tám Hà đã trở về với chánh nghĩa quốc gia." Dưới dòng đầu đề ấy là bức ảnh tay Thượng tá Tám Hà đứng giữa, một bên là Phạm Quốc Thuần, đại tá sư đoàn trưởng sư đoàn 5, quân Sài Gòn kim chỉ huy trưởng tiểu khu Bình Dương. Một bên là đại tướng Westmoreland, tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Thật ra, cấp bậc của Tám Hà chỉ là trung tá. Ra đầu hàng quân địch, chúng tôn thêm cấp thượng tá cho oai. Với lại chỉ có Việt Cộng mới có cấp bậc thượng tá. Tôn kẻ phản bội đầu hàng lên một cấp, còn có ý châm biếm. Sau ngày giải phóng miền Nam, tôi nghe đồng chí đại tá Nam Phòng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương binh Xã hội, nói lúc tấn công Mậu Thân năm 1968, Tám Hà giữ chức vụ phó chủ nhiệm chính trị cánh quân phía Bắc. Trong đợt 1, do sư đoàn chủ lực của cánh này không vào được Sài Gòn nên phải bám trụ lại dùng Bình Mỹ, Bắc Hóc Môn để chuẩn bị cho đợt 2. Bom đại bác của quân Mỹ liên tục dội xuống để tạo thành vành đai lửa phía Bắc, Sài Gòn. Đây là vùng đầm trống, đầm lầy, không thể có công sự vững chắc nên bộ đội ta bị thiệt hại nặng vì phi cơ pháo binh của địch. Trong số hy sinh, có đồng chí đại tá Nguyễn Thế Truyện, sư đoàn trưởng, kiêm tư lệnh, quân khu Bắc Sài Gòn Gia Định. Ghi chú: đại tá liệt sĩ Nguyễn Thế Truyện, 1928-1968. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được nhà nước phong tặng danh hiệu năm 2010. Trên cương vị đại đội trưởng và sau đó là tiểu đoàn trưởng, Nguyễn Thế Truyện có sở trường về chỉ huy đánh công kiên và đánh vận động. Tháng 8 năm 1948, ông chỉ huy đại đội đánh trận Láng Le, Bầu Cò, nổi tiếng ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Tiểu đoàn 302 mà có giai đoạn ông là tiểu đoàn trưởng, từng được lịch sử quân sự Việt Nam ghi nhận đã sáng tạo ra cách đánh đặc công, là tiểu đoàn mạnh nhất của phân liên khu miền Đông Nam Bộ thời bấy giờ. Năm 1958, ông được nhà nước phong quân hàm thiếu tá trong đợt phong quân hàm đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuối năm 1962, để lại vợ con ở miền Bắc, ông tình nguyện đăng ký trở về chiến trường miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, những trận đánh lớn trở thành mốc son trong lịch sử quân sự nước ta như Ba Gia, Bình Giã, Đồng Xoài, Bầu Bàng, Nhà Đỏ, Bông Trang, Dầu Tiếng, Bầu Cò, Bến Cầu đều có những đóng góp mang tính chất, dấu ấn của ông trong cương vị trung đoàn trưởng và sau này là sư đoàn trưởng. Ông được tặng thưởng nhiều huân chương chiến công do thành tích chỉ huy chiến đấu. Khi chuẩn bị chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, chính ông đã đề xuất ý kiến xin được đích thân vào nội thành Sài Gòn để trực tiếp điều nghiêng trước về hướng tấn công xung yếu mà đơn vị và phân khu do ông làm tư lệnh phụ trách trong chiến dịch. Một đề nghị táo bạo nhưng hợp lý và khả năng cho phép nên đã được cấp trên chuẩn y và phòng tình báo quân giải phóng miền Nam triển khai thực hiện. Chuyến đi ấy của ông đặc biệt là vì lần đầu tiên quân ủy và bộ tư lệnh miền cử một cán bộ từng là sư đoàn trưởng và khi ấy đang là tư lệnh phân khu Bắc Sài Gòn Gia Định vào sào huyệt địch ở nội đô Sài Gòn, vào tận sân bay Tân Sơn Nhất thị sát, điều nghiêng tình hình. Sự lựa chọn nhân sự ấy trong công tác chuẩn bị cũng là nhằm tới mục tiêu giảm thiểu tối đa những hy sinh không thể tránh khỏi của quân ta trong một chiến dịch lớn lần đầu tiên nổ ra đồng loạt tại các đô thị trọng yếu của miền Nam. Trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, ông đã hy sinh trong một trận pháo kích của địch. Hết ghi chú. Ác liệt, thiếu đói, Tám Hà chịu không nổi, mất tinh thần. Chiều ngày 19 tháng 4 năm 1968, ra đầu hàng giặc tại Bót Phú Hòa Đông, Củ Chi. Nghe Tám Hà khai là cán bộ chỉ huy cao cấp trong hàng ngũ Việt Cộng, chỉ huy Bót Phú Hòa Đông liền điện qua tiểu khu Bình Dương. Trưởng tiểu khu Bình Dương là đại tá Phạm Quốc Thuần, liền cho đoàn xe hộ tống qua chở Tám Hà về tiểu khu ngay trong đêm. Sáng hôm sau, đích thân đại tướng Westmoreland lên tiếp xúc, chụp ảnh và chở tên đầu hàng phản bội về Sài Gòn để điều tra khai thác. Tin tình báo cho biết Việt Cộng sắp mở đợt hai tấn công vào Sài Gòn, mà nay có được một người trong ban chỉ huy đối phương ra đầu hàng. Hãy thử hình dung phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa vui mừng đến cỡ nào. Xuống xe lam tại chợ Bà Chiểu, tôi dãy một chiếc xích lô chở thẳng tới nhà hàng G-Pro. Ghi chú, quán G-Pro là một nhà hàng, quán cà phê, nằm trên đường Đồng Khởi, đối diện nhà hát thành phố, nơi giới nhà báo trong và ngoài nước suốt thời chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam thường ngồi lại với nhau và lâu dần trở thành một địa danh lịch sử. Sài Gòn G-Pro thường được nhắc tới khi nói tới nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn. Những nhà báo nổi tiếng của giới báo chí trong thời kỳ này như Peter Arnett, Larry Burroughs đều đã từng ngồi ở quán này. Quán này đã bị dỡ bỏ vào năm 2010 để xây tổ hợp thương mại của Vincom. Hết ghi chú. Tôi đoán không sai, mới hơn 9 giờ sáng nên Phạm Xuân Ẩn, phóng viên báo Times, điệp viên cụm H63 còn ở đó. Anh đang trò chuyện vui vẻ bên tách cà phê với hai người Mỹ, chắc cũng là phóng viên. Cánh nhà báo thường đến đây để săn tin. Tôi không đến để cắt ngang câu chuyện của họ mà ngồi riêng vào một bàn, gọi một bánh butter show và một ly chocolate. Tôi biết anh ấy đã thấy tôi nên tôi cứ ăn uống tự nhiên. Kết thúc câu chuyện với hai người Mỹ, anh lịch sự bắt tay họ rồi tiến đến bàn tôi, gọi người phục vụ bưng ra cho anh một ly cam giác. Tôi nói nhỏ, có việc gấp lắm.
Việc gì?
Tên Tám Hà ra đầu giặc. Tôi biết rồi. Cấp trên cần gấp bản khai của nó. Im lặng một lúc, Ẩn nói. Chỗ này có thể có cái đó. Ra xe tôi chở anh đi. Thanh toán tiền xong, bao giờ anh ấy cũng không lấy số tiền thối lại, mà để luôn trên dĩa, cho người phục vụ, nên họ rất có cảm tình và nể trọng ông khách lịch sự, hào phóng. Anh lái chiếc Renault của anh chở tôi đến lăng ông Bà Chiểu, bảo tôi ngồi trong xe chờ. Anh đi vào tòa hành chánh tỉnh Gia Định bên kia đường. Lát sau có tên Bảnh, trưởng đội thám báo tỉnh Gia Định, cùng đi ra với anh. Đã cùng gặp nhau những lần trước, nên hắn biết tôi là bạn thân của ông Ẩn. Có lần tôi cùng ngồi uống cà phê với hắn ở chợ cũ, cùng nói chuyện với nhau trong lúc ông Ẩn đi tìm mua thức ăn cho chim, chó. Hắn nói trước đây, hắn cũng là cán bộ trong hàng ngũ Việt Minh, nhưng bị kiểm điểm do Phạm Tình Ái lăng nhăng với cô nữ nhân viên đánh máy. Bị kỷ luật nên hắn ra đầu hàng giặc ở Hải Phòng. Ngày Pháp thất trận rút quân về nước theo Hiệp định Geneva, quan thầy Mỹ tuyển mộ hắn và đưa hắn đi huấn luyện ở nước ngoài. Hắn khoe: "Tôi đã qua huấn luyện tình báo ở Hawaii, đã học các môn về phá hoại như đánh mìn, phá cầu, biết pha chế và sử dụng các loại thuốc độc, bắn súng ngắn vào loại giỏi." Tôi cười thầm: "Không lẽ tao thách mày đi thi bắn? Mày có biết mày đang nói chuyện với một cán bộ tình báo được đào tạo bài bản chánh quy và một xạ thủ súng ngắn bắn hai tay như một không?" Trong câu chuyện, tôi càng tỏ ra khâm phục tài nghệ của hắn. Hắn càng tuôn ra nhiều điều bí mật. Tụi bộ đội Thủ Đức hành quân đêm, đi ngang qua lưu nước nhà bà đó hay múc nước uống. Hôm qua, tôi đưa cho bả gói thuốc độc để bả quậy vào. À, hồi hôm này, tay trưởng ấp phía bà quẹo báo với tôi có một cán bộ Việt Cộng cho tiền nhờ làm tấm thẻ kiểm tra. Tôi bảo cứ làm rồi theo dõi cho nó vô rõ. Quả nhiên, hắn là một tay thám báo lợi hại, một tay ác ôn thâm thù cộng sản. Vậy mà nó nghi trang, luôn mặc đồ dân thường, đi lại trên chiếc mobilet xanh. Thấy tôi đứng cạnh chiếc xe của ẩn, hắn đến bắt tay rất thân mật. Anh ẩn đi ngay vào vấn đề: "Tôi cần bản cung của tên thượng tá Việt Cộng." Qua một thoáng suy nghĩ, hắn nói: "Có, nhưng đó là tài liệu tuyệt mật. Tôi có thể đưa cho anh, nhưng trước giờ làm việc chiều, tức là 1 giờ 15, tôi sẽ lấy lại tại đây." Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 11 giờ 15 rồi, được không?" Ẩn nói: "Được, đúng 1 giờ 10 tôi đem trả tại đây." Hắn trở vào, lấy và đưa ra cho Ẩn. Trên xe, Ẩn dặn tôi: "Về anh chụp lại, đúng 1 giờ kém 15 xe tôi đến đậu ngoài đầu hẻm, chúng mình đem trả cho nó." Tôi hỏi: "Mượn như vậy nó có nghi gì không?" Ẩn cười: "Không, nó biết tôi là phóng viên một tờ báo lớn của Mỹ, mượn tài liệu để đọc và viết bài cho báo. Tôi viết thì nó có tiền, mỗi lần 4-5 ngàn đồng. Tôi cho nó hoài, thành ra nó rất sẵn lòng cho mượn, không nghi ngờ gì." Qua việc này, tôi càng khẳng định Ẩn là một điệp viên tài giỏi, sẵn sàng chi tiền nuôi nguồn tin để dành khi cần. Về đến căn gác nhà Tám Thảo, tôi lấy máy ảnh ra chụp lại, rồi ngồi đọc, nắm kỹ nội dung. Tên phản bội đã khai rõ kế hoạch của ta tấn công đợt 2 vào Sài Gòn, vị trí ém quân các đơn vị bộ đội ta, địa điểm chôn giấu trên 500 quả đạn pháo DKB của ta để bắn vào phi trường Tân Sơn Nhất trước khi các cánh quân đồng loạt tiến vào Sài Gòn. Bản cung dài đến 6 trang giấy A4. Từ vấn đề lớn như kế hoạch tấn công cho đến những chi tiết như nơi chôn giấu đạn pháo, nơi ém quân, không còn gì hắn biết mà hắn không tuôn ra. Chúng tôi lái xe, đem trả tài liệu cho tên Bảnh đúng hẹn. Nhiệm vụ cấp trên giao đã được hoàn thành. Nhưng tôi còn muốn biết thêm phản ứng của phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đối với việc Tám Hà ra đầu hàng như thế nào, nên Ẩn lái xe cùng tôi đến khách sạn Continental. Lên lầu 3 gặp bạn của Ẩn là một phóng viên kỳ cựu người Mỹ. Mà Ẩn nói với tôi, nó là nhân viên CIA đội lốt nhà báo, để gợi ý cùng trò chuyện về vấn đề đó. Ẩn lại có cuộc hẹn với Đại tá Bôn, sĩ quan phụ trách vấn đề chiến lược của Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hòa, cùng ăn sáng ở nhà hàng Victory đường Hàm Nghi. Riêng tôi, đêm hôm trước, đã đến khách sạn Embassy gặp anh Nam Sơn, cũng là một điệp viên của cụm tình báo H-63 đang làm quản lý khách sạn. Nơi đó, mấy tay chỉ huy cấp sư đoàn của quân đội Mỹ thường lui tới. Anh Nam Sơn có trách nhiệm theo dõi và báo cáo với tôi những nhận xét, đánh giá của bọn chỉ huy xung quanh việc Tám Hà ra đầu hàng. Thế là qua 2 ngày, 22-23 tháng 3, tôi đã có trong tay tài liệu là bản cung khai của tên phản bội và qua điều tra thêm đã nắm được dư luận và phản ứng của địch từ cấp chiến lược đến cấp chiến thuật. Trưa ngày 24, tôi đã trở về căn cứ An Thành và gửi ngay báo cáo hỏa tốc về thủ trưởng phòng theo hai đường. Một là đội liên lạc xe đạp mang báo cáo đi hỏa tốc về phòng. Hai là bằng điện đài. Đồng chí cơ yếu thức suốt đêm, dịch điện đài để đài trưởng vô tuyến điện chuyển nội dung về trung tâm. Trong báo cáo, tôi viết: "Đây là nguyên văn bản khai của Tám Hà. Nó khai tất cả từ ý đồ, kế hoạch tấn công, vị trí đóng quân, địa điểm giấu đạn pháo. Mấy bữa nay phi cơ B-52 ném bom sát Sài Gòn tại các điểm mà Tám Hà chỉ cho giặc. Địch đang tuyên truyền rùm beng về việc Tám Hà đã đầu hàng, làm lung lay tinh thần đồng bào và chiến sĩ ta. Mấy ngày qua, tôi và Hai Trung có đi tìm hiểu thêm, được biết như sau. Tổng thống Johnson chỉ thị qua bằng mọi cách ngăn không cho Việt Cộng tấn công đợt 2 vào Sài Gòn. Có thể tuyên truyền vụ Tám Hà ra hàng đã khai hết kế hoạch tấn công mà làm cho Việt Cộng chùn bước, hủy bỏ ý định tấn công đợt 2. Còn tụi chỉ huy cấp sư đoàn trong quân đội Mỹ thì muốn ta tấn công vào thành phố để chúng không phải đi vào rừng chiến đấu với quân ta, vì chúng sẽ gặp khó khăn hơn. Nắm được tình hình như trên, tôi đề nghị nếu ta đã có chuẩn bị thì nên tấn công mạnh vào Sài Gòn một đợt nữa, chấp nhận hy sinh để giành thắng lợi về mặt chiến lược. Bản báo cáo đầy đủ của tôi về đến Bộ Tham mưu ngày 26 tháng 4, thì ngày 4 tháng 5 năm 1968, tiếng súng tấn công đợt 2 Mậu Thân của quân ta nổ khắp Sài Gòn. Lần này, mặt trận chính là phía Chợ Lớn và đợt 2 kéo dài cả tháng trời. Qua đợt 1 mở màn ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân biệt động của ta đánh ngay vào tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập và nhiều vị trí quan trọng của địch trong Sài Gòn. Tâm lý dân Mỹ đã bị chấn động. Họ nói tổng thống nói dối, đã lừa gạt họ khi tuyên bố chiến tranh đã tàn lụi dần, Việt Cộng đã rút hết về trên biên giới. Trước thực tế đó, tổng thống Johnson tự cảm thấy mất hết uy tín với nhân dân Mỹ, nên vào tháng 3 năm 1968 ra tuyên bố không ra ứng cử một nhiệm kỳ nữa như ông ta đã toan tính. Sau khi ta đánh bồi tiếp đợt 2 với lực lượng mạnh hơn, thời gian kéo dài hơn, không gian rộng hơn, thì đại tướng Westmoreland bị cách chức tư lệnh, thay vào đó là tướng Abrams. Về chính trị, cử đại sứ Sullivan ở Lào tìm bắt liên lạc với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để đi vào thương lượng rút quân Mỹ và quân chư hầu về nước. Tác động tích cực của đợt 2 và những đợt tấn công tiếp theo là như vậy. Điều đó chứng tỏ sự đúng đắn của nghị quyết Bộ Chính trị giữa năm 1967 với tinh thần tấn công liên tục vào các thành phố. Sau này, về phòng dự tổng kết công tác tình báo phục vụ các đợt tổng công kích, đồng chí Sáu Trí, trưởng phòng nói với tôi, bản báo cáo của anh về rất kịp thời. Trung ương cục và Bộ Chỉ huy đang thảo luận cân nhắc tác hại của vụ Tám Hà ra đầu hàng giặc, thì báo cáo của anh về tới, đã đóng góp vào quyết tâm của Bộ Chỉ huy. Suýt bị bắt trên đường về Mỹ Phước. Giữa tháng 11 năm 1968, có chỉ thị triệu tập tôi về phòng tình báo để tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tình báo phục vụ cho những đợt tấn công vào Sài Gòn vừa qua. Cô Tám Kiên, nữ giao thông viên của cụm tình báo H-63, mà tôi là thiếu tá cụm trưởng, phụ trách đưa tôi về căn cứ trong chuyến này. Cán bộ công tác, thành, thường bị bắt trên đường ra vào thành phố, nên phải hết sức cẩn thận trong từng chuyến đi. Cô đã đi dọ đường và xuống Sài Gòn báo với tôi. Anh em mình theo đường 13 về Mỹ Phước. Tối anh Hai Thương đột nhập ấp chiến lược Mỹ Phước, đưa anh vượt sông Thị Tính về căn cứ An Thành. Không về qua ngõ Phú Hòa Đông được, vì bên đó giặc Mỹ đang hành quân. Tôi nói, vậy thì ta xuất phát 2 giờ rưỡi, đến ấp chiến lược Mỹ Phước hơn 4 giờ chiều là vừa. Giờ đó, thường thường bọn lính rút về bót. Mới quá trưa, còn đủ thì giờ chuẩn bị cho chuyến đi. Cô Tám Kiên lấy xe Honda đi qua chợ Bà Chiểu, mua vài món hoa quả, kẹo bánh, nhang đèn để nghi trang thành 2 vợ chồng công chức đi từ Sài Gòn, về dự đám giỗ ở quê. Đúng giờ xuất phát, tôi cầm tay lái, Tám Kiên ngồi phía sau. Chiếc Honda nữ màu đỏ sang trọng chạy bon bon trên đường 13, rồi rẽ vào chợ Búng, qua Lái Thiêu, lên thị xã Thủ Dầu Một. Tôi và cô Tám Kiên đã kết hợp với nhau đi nhiều lần về căn cứ như vậy rồi. Nhưng là đi bên ngõ Hóc Môn lên Phú Hòa Đông là quê hương của cô Tám. Vào ấp chiến lược, đợi đến tối anh em đội võ trang của cụm tình báo đột nhập vào ấp, đón tôi đưa về căn cứ. Còn về theo đường 13 thì đây là lần đầu tiên. Vì lệnh triệu tập của cấp trên thì gấp. Mà trên các con đường và cửa ngõ quen thuộc thì giặc đang hành quân. Chưa biết khi nào giặc rút nên không thể chờ được. Qua khỏi thị xã Thủ Dầu Một, chưa có điều gì xảy ra. Có nhiều trạm kiểm soát dọc đường, nhưng nhìn qua, hai vợ chồng người công chức ăn mặc lịch sự, có vỏ bánh trái sang trọng, máng theo xe, nên bọn lính khoát tay cho qua luôn, khỏi phải xét hỏi lôi thôi. Mặt trời xà xuống phía tây, đường nhựa thẳng tắp, gió chiều mát rượi. Còn cách Mỹ Phước khoảng 7-8 cây số, tôi bỗng thấy một tốp xe cảnh sát, độ 5 chiếc, đổ bên trái đường, sâu vào bên trong độ 10 mét. Trên một khoảng trống, cạnh những chiếc xe và xe nào cũng có cần ăn ten. Là một số bàn ghế lấy của dân ra, cho sếp ngồi. Lính quay quần xung quanh. Trên mũ thằng nào cũng có hai chữ KS, kiểm soát, to và đậm. Tôi nói nhỏ, sao nhiều xe dép cảnh sát quá vậy em? Tám Kiên nói, hồi sáng em đi, dọ đường thì không có. Chắc tụi này ở Sài Gòn mới lên. Tôi nói, vậy là trạm kiểm soát đột xuất. Gây go đấy, nhưng cứ bình tĩnh. Đoạn đường này được phát trống hai bên, mỗi bên sâu vô cả 100 mét. Không còn lẫn trốn vào đâu được. Còn nếu mình quanh đầu xe lại, thì bọn chúng sanh nghi, dùng xe đuổi theo mình cũng không thoát được. Tôi nhắc lại và trấn an Tám Kiên. Cứ bình tĩnh, xem như không có gì xảy ra. Một tên lính phóng ra mặt đường, lên đạn cây súng carbin, ra hiệu bắt chúng tôi dừng lại. Tôi và Tám Kiên xuống xe, gạt, tó chống xe lên. Hắn bước tới, đưa hai tay lên vành mũ, chào. Tôi gật đầu đáp lại. Hắn nói, xin lỗi, ông cho coi giấy tờ. Tôi đưa tay lên túi áo sơ mi, lấy ra một xấp có nhiều loại giấy tờ và cố ý cho nó thấy. Giấy phép lái xe, thẻ chủ quyền xe gắn máy và một số tờ hóa đơn trong Sài Gòn. Tôi rút tấm thẻ kiểm tra và đưa cho nó. Tên cảnh sát xem kỹ mặt trước rồi lật xem mặt sau. Đột nhiên, nó cho tấm thẻ vào lòng bàn tay bóp mạnh rồi thả bung ra. Rồi bóp vào thả ra như vậy đến mấy lần. Hồi năm 1966, khi làm tấm thẻ kiểm tra giả để tôi vào Sài Gòn công tác, anh Tám Chứa, trưởng ban kỹ thuật của phòng tình báo miền, có nói với tôi, chúng tôi cố gắng để làm cho anh thật giống của địch. Nhưng tờ giấy giả do mình làm vẫn còn những nhược điểm, khó khắc phục. Giấy thật của địch thì bóp vào, bung ra, nghe rất êm. Còn của ta khi bóp vào thì nghe một tiếng rạo nhỏ trong lòng bàn tay. Khi buông cho bung ra thì hơi chậm so với giấy thật của địch. Anh Tám còn nói thêm, tốt nhất là mình tránh, đừng cho xét giấy. Còn nếu bị xét thì ăn thua vào sự bình tĩnh đối phó của cán bộ. Thật ra, hơn 2 năm qua, đi lại trong Sài Gòn với điệp viên nhà báo Phạm Xuân Ẩn hay với nữ điệp viên xinh đẹp Tám Thảo, tôi chưa bị xét hỏi giấy tờ lần nào. Với lại, phần nào tôi cũng có bộ gió sang trọng của người công chức nên cũng dễ hòa nhập. Tôi nghe anh em nói, cán bộ công tác thành của mình thường bị sa lưới trên đường ra, vào căn cứ về những trạm kiểm soát đột xuất của giặc. Có lẽ nào nay đến lượt mình. Bóp tấm thẻ kiểm tra như vậy là tên này có kinh nghiệm phân biệt giấy giả, giấy thật. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa nói vừa cười gằn. Giấy này coi kỳ quá ha. Tôi chống chế, nói giọng nhỏ nhẹ ôn tồn. Mấy ông cấp sao, tôi đi vậy chứ kỳ gì đâu. Hắn đột nhiên đưa tờ giấy ra sau lưng, cũng với cặp mắt hung dữ nhìn thẳng vào tôi. Hắn nói tiếp. Xin lỗi, ông thân ở nhà tên gì? Ba tôi hả? Nguyễn Văn Muốn. Thật ra, lúc thủ trưởng phòng chỉ thị cho ban kỹ thuật làm giấy tờ cho tôi đi Sài Gòn, anh Tám Chứa có hỏi tôi lấy tên cha là gì, thì tôi đã có dự kiến đến tình huống này. Nếu mình lấy một tên lạ hoắc, khi bị địch hỏi bất chợt, mình có thể quên, không còn nhớ cha mình tên gì nữa. Mà quên, thì sẽ có biểu lộ bối rối. Trước những tên lính dày dạn kinh nghiệm xét hỏi, một biểu lộ nhỏ trên nét mặt, thì coi như xong ngay. Cho nên, tôi quyết định chọn tên cậu tôi, Nguyễn Văn Muốn. Tên lính vẫn chưa thôi, nó đưa tờ giấy lên, xem kỹ một lần nữa rồi hỏi. Xin lỗi, giấy cho ngày mấy? Hồi mới lãnh tờ giấy do ban kỹ thuật làm. Ra Sài Gòn, tôi có lấy một số tờ kiểm tra thật của đồng chí, đồng đội trong thành để nghiên cứu, thì thấy chánh quyền Sài Gòn cấp đồng loạt thẻ kiểm tra màu trắng cho dân là vào giữa năm 1962. Còn trên tấm thẻ giả cấp cho tôi, anh Tám Chứa giả chữ ký của viên quận trưởng quận nhì đề ngày 13 tháng 7 năm 1962. Có nghiên cứu trước một lần như vậy, rồi mấy năm nay không bị xét hỏi nên cũng không coi lại làm chi. Nhờ có nghiên cứu kỹ sau bữa đầu nhận giấy nên còn nhớ điều căn bản. Tôi thản nhiên trả lời, giấy được cấp đâu hồi giữa năm 1962? Bây giờ ông hỏi ngày làm sao tôi nhớ? Về sau, suy nghĩ lại, tôi thấy câu hỏi này của thằng cảnh sát là một câu hỏi mẹo rất độc. Nếu mình trả lời vanh vách đúng ngày đúng tháng như đã ghi trong thẻ kiểm tra, thì mình bị làm khó Vì chỉ có người gian mới để tâm học thuộc lòng ngày tháng được cấp thẻ. Nó sẽ gặn: sao ông chịu khó học thuộc dữ vậy? Thế là mình bị lúng túng ngay. Còn nếu mình trả lời sai biệt nhiều quá, mình cũng chết. Câu trả lời đúng bài, với vẻ mặt bình thản, đôi mắt hiền từ nhưng không lẩn tránh, giọng nói nhỏ nhẹ ôn tồn nhưng không biểu hiện chút gì là bối rối sợ sệt. Những cái đó làm cho tên lính bớt căng. Nhưng nó vẫn chưa chịu buông tha. Nó cầm tờ giấy giả của tôi, vội vã quay vào trình cấp chỉ huy. Tôi đưa mắt quan sát bên trong. Cách tôi không đến 10 mét, ngồi sau hai cái bàn kê sát vào nhau là ba tên sĩ quan. Tình huống này từ gay go trở nên nghiêm trọng. Thằng lính đã phát hiện giấy giả, nhưng trước thái độ bình tĩnh của tôi, của Tám Kiên, nó còn đôi chút nghi ngờ. Nó vào báo cáo để sếp nó xác minh. Trình độ kỹ thuật của thằng sĩ quan chắc chắn cao hơn thằng lính. Hơn nữa, với cái máy vô tuyến điện có cần anten trên xe, nó chỉ cần gọi về tổng nha cảnh sát ở Sài Gòn, nhờ đồng nghiệp tra hồ sơ gốc, đọc nội dung bản lưu là tôi bị bắt ngay. Tôi biết việc tra hồ sơ đối với bọn chúng ở tổng nha là việc quá dễ dàng, chỉ tốn vài phút. Tôi nhìn sang cô Tám Kiên, sắp bước vào một thử thách nguy hiểm, có thể là một thử thách đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời người cách mạng. Sao thương đồng chí quá. Tôi thì đành rồi. Còn cô Tám, dù có giấy tờ hợp pháp của người dân dùng tạm bị chiếm, nhưng đã đi cùng với tôi, một người mang giấy giả, cô cũng sẽ bị bắt, bị đánh đập, tra tấn. Một thiếu nữ trẻ đẹp, một khi sa vào tay giặc, khác nào một đóa hoa hồng bị vùi dập tả tơi trong cơn giông bão. Trong những lần giáo dục, những buổi sinh hoạt đảng đơn tuyến với anh chị em điệp viên và giao thông nội đô, chúng tôi đã xác định làm công tác tình báo trong lòng địch thì sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo toàn bí mật cho tổ chức. Cô Tám Kiên nhìn tôi, mỉm cười. Trên gương mặt rạng rỡ của người nữ đảng viên ấy không biểu lộ một chút gì là bối rối. Trong giờ phút gay go quyết liệt ấy, nụ cười của đồng chí, đồng đội, động viên tôi biết mấy. Tôi cũng cười vì một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Không lẽ cuộc đời chiến đấu hơn 20 năm đi đông đi tây, ra bắc vào nam, hôm nay lại kết thúc một cách dễ dàng dưới gốc xoài ven quốc lộ 13 này. Tôi rút ra một điếu thuốc thơm. Qua ngọn lửa xanh của chiếc hộp quẹt Zippo, tôi liếc nhìn vào. Tên lính dậm hai chân đánh bợp một tiếng và bằng hai tay kính cẩn đưa tờ thẻ kiểm tra cho viên sĩ quan ngồi giữa. Thưa trung úy, tấm thẻ này coi kỳ quá, có nhiều khả nghi. Tên sĩ quan cầm tấm thẻ kiểm tra lật qua lật lại. Hắn nhìn ra tôi. Tôi đang phì phà điếu thuốc giữa hai ngón tay một cách điệu nghệ, ung dung nhìn nó. Nó đảo mắt sang cô Tám Kiên. Người thiếu nữ trẻ đẹp ấy cũng đang mỉm cười, gương mặt rạng rỡ. Hai lần, hắn cúi xuống nhìn tờ giấy và hai lần quay ra nhìn chúng tôi. Hắn rầy tên lính. Người Sài Gòn, giấy như vậy chứ kỳ cái gì, trả cho người ta đi. Tôi nghe tên lính dạ nhỏ một tiếng, rồi đưa hai tay cầm lấy tấm thẻ kiểm tra. Bằng một động tác nhà binh, hắn quay lại, chạy ra đứng trước mặt tôi, hai tay khúm núm đưa trả tờ giấy cho tôi và nói: xin lỗi ông, thôi ông đi. Tôi cầm lấy tấm thẻ kiểm tra, bỏ vào túi áo sơ mi và nói với giọng kẻ cả: làm việc thì như vậy, chớ lỗi phải gì. Tôi hạ tó xe, đạp máy. Cô Tám Kiên bước đến ngồi phía sau, choàng tay, ôm qua hông tôi rất điệu nghệ và rất tự nhiên. Tôi nhấn số, nhích tay ga, chiếc xe từ từ lăn bánh ra giữa đường. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, thằng lính buồn bã, xách cây súng, đi vô rồi. Sự việc diễn ra nhanh chóng quá, bất ngờ quá. Tôi đang suy nghĩ tại sao chúng thả mình đi một cách dễ dàng như vậy. Thì cô Tám Kiên từ phía sau nói: có lẽ thằng trung úy tưởng anh là người của cánh mật vụ nào đó. Anh có bộ gió mật vụ, lính kín dữ lắm. Chắc nó ngán. Ờ, cũng có thể như vậy. Tụi nó nhiều phe phái, nhiều tổ chức theo dõi lẫn nhau, bắt lầm người của nhau, choảng nhau hoài. Xe chạy được vài trăm mét, đã khỏi tầm hiệu quả của súng carbine. Tôi lần lần siết mạnh tay ga, chiếc Honda giọt nhanh trên đường nhựa bóng loáng, thẳng tắp. Cho đến bây giờ, viết lại sự kiện này, tôi cũng chưa biết chắc nguyên nhân vì sao viên trung úy ra lệnh thả tôi đi. Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vừa qua, có nhiều việc làm cho tôi một cán bộ tình báo nhiều năm sống lăn lộn với đồng bào, dùng địch tạm chiếm, phải suy nghĩ. Là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chưa chắc là một tên ác ôn thâm thù Việt Cộng. Là anh em ruột trong một gia đình, nhưng do hoàn cảnh sau đó, mà người đi bên này, người đi bên kia. Bị bắt buộc, phải đi bên kia, nhưng lại có cảm tình với Việt Cộng. Và trong một tình huống nào đó, anh ta sẵn sàng giúp đỡ cách mạng. Đó là chưa nói đến trường hợp mang lốp sĩ quan địch, nhưng có khi là người của một tổ chức cách mạng cài vào. Ví dụ như đại tá Phạm Ngọc Thảo làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, Bến Tre, rồi về làm việc ở phủ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Có ai ngờ đó là một điệp viên của ngành tình báo, quốc phòng của cách mạng. Chừng nào gặp lại viên sĩ quan trẻ trong buổi chiều hôm đó bên quốc lộ 13, tôi mới mong biết được sự thật. Kỷ niệm vui của một xạ thủ súng ngắn. Một phát súng, hai con gà. Cuối năm 1961, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng phái tôi vào miền Nam làm công tác tình báo. Căn cứ lực lượng vũ trang, cụm tình báo H63 mà tôi là cụm trưởng đóng tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Tại chiến trường miền Nam lúc ấy, súng ống đạn dược rất thiếu. Mỗi người chúng tôi từ miền Bắc trở về mang theo một khẩu carbine, một khẩu súng ngắn, ba lạng thuốc nổ TNT. Ghi chú, súng carbine là một trong những khẩu súng trường bán tự động của Mỹ, nhỏ, gọn, nhẹ và dễ sử dụng. Trong chiến tranh của Pháp tại Đông Dương, lính dù và lính bộ binh Pháp đã dùng carbine rất nhiều. Sau khi đánh bại Pháp, quân đội nhân dân Việt Nam đã tịch thu và sử dụng lại để tiếp tục chiến đấu với quân đội Mỹ. Hết ghi chú. Về đến căn cứ Trung ương Cục, các món quý giá đều phải nộp lại cho cấp trên. Riêng tôi, với chức vụ cụm trưởng tình báo, tôi được trang bị khẩu súng ngắn mà tôi mang theo từ miền Bắc. Vào những năm ấy, huyện Củ Chi đã có công xưởng làm lựu đạn, sạc lại vỏ đạn và làm súng thô sơ như làm được, súng ngựa trời để chống lại bọn lính đi càn quét. Cũng làm được súng ngắn, gọi là súng ngựa trời. Theo tôi nghĩ, vì cây súng đặt xuống đất, sẵn sàng bắn, thì trông giống như con ngựa trời. Tiếng gọi một loài châu chấu màu xanh, có hai chân dài, mà cây súng thì có cặp tó, đỡ cái nòng như vậy. Nòng súng ngựa trời được làm bằng ống nước, bằng sắt cưa ra, đạn được làm bằng bi xe đạp, chặt sắt dụng dây kẽm gai, tất cả được nén chặt trong thuốc nổ. Một buổi chiều, tình hình êm, tôi được đồng chí cán bộ xóm mời ra sở cao su xem bắn thử súng. Đặt cây súng ngựa trời xuống, trông cũng hơi giống khẩu Trung Liên Bren. Ghi chú, Bren thường được biết với tên gọi Bren Gun. Đây là một loại súng máy hạng nhẹ. Trung Liên được quân đội Anh sử dụng trong suốt Thế chiến thứ hai. Nó được thiết kế vào năm 1935 bởi Royal Small Arms Factory và Enfield, hai nhà máy sản xuất vũ khí nổi tiếng của nước Anh. Quân ta tịch thu súng này từ quân đội Pháp trong kháng chiến chống Pháp. Họ gọi nó là Trung Liên đầu bạc bởi vì nó có cái nòng màu bạc khác hẳn các Trung Liên khác. Hết ghi chú. Tấm đệm phơi lúa được căng giữa hai góc cao su là mục tiêu, cách xa độ 30 mét. Bóp cò, một tiếng nổ lớn vang lên, tấm đệm trúng đạn xuyên lỗ chỗ, trông ớn lạnh. Đến mục bắn thử súng ngắn do công trường huyện sản xuất, anh Út R, trưởng ấp nói với tôi. Nghe anh em nói là anh Tư là xạ thủ bắn súng từ ngoài miền Bắc. Vậy anh bắn thử giùm khẩu súng của tôi xem có chính xác không? Tôi từ chối khéo. Tôi quen dùng khẩu súng tôi mang theo đây, chứ súng trong này sản xuất tôi chưa biết sử dụng. Vậy anh Út bắn tôi xem thử. Thật ra là tôi ngán, vì theo tôi hiểu, việc làm súng, chỉnh đầu ruồi, thuốc ngắm, nghiên cứu, sức tống đầu đạn, sức giật lùi của khối cơ bẩm, rồi nhờ lò xo đẩy viên đạn khác lên để bắn tiếp, là vấn đề khoa học, đòi hỏi cơ khí chính xác đến từng gem. Ở công trường, huyện chưa có kỹ sư, chỉ là những nông dân trong xóm, ấp, do chiến tranh mà ngưng tay cày, tay cuốc, tập hợp nhau lại, đem mẫu súng lấy được của địch mà làm. Máy móc tinh xảo không có, chỉ mài mài dũa dũa thì không thể nào đảm bảo độ chính xác cao trong từng công đoạn. Vậy là anh Út R đứng ra bắn thử trước sự chứng kiến của mọi người. Anh đưa súng lên, ngắm một lúc rồi bóp cò. Đùng! Khẩu súng văng xuống đất. Hai bàn tay anh đưa lên bụm lấy trán. Thì ra, cả cái khối cơ bẩm giật lùi, văng ra khỏi khẩu súng đập mạnh vào trán anh. Một khối u trên trán sưng lên và bầm đen. Tôi đã đoán đúng. Một buổi trưa, anh Út Rờ từ bên ruộng chèo xuồng về. Anh vừa thở vừa nói. Tức quá anh Tư ơi, anh Bảy Đế nuôi một bầy gà bên chòi ruộng. Anh nói, ai bắn trúng con gà bằng khẩu súng ngắn, thì ảnh cho vợ ảnh nấu cháo ăn chơi. Hổm rày, cán bộ xã, cán bộ huyện có đến chỗ Tài, nhưng chưa có ai bắn trúng. Được nước, cha nội ấy còn khích. Tao chưa thấy ai dùng súng ngắn mà bắn trúng cái gì. Cán bộ tụi bay mang súng chỉ để lòe thiên hạ, chỉ để lấy oai mà thôi. Anh Út cầm tay tôi, lay mạnh và nói tiếp. Đi anh Tư, xuống xuồng tôi chèo qua bển. Bắn cho cha ấy biết tay, để chả coi thường cán bộ mình quá. Anh Út Rờ hăm hở chèo qua sông, đưa tôi lên một gò chòi. Nơi đó đã tập trung mấy anh em cán bộ. Chắc là họ chờ anh Út Rờ chở tay xạ thủ súng ngắn, như lời anh ấy tuyên truyền, qua chỗ Tài bắn cho họ xem. Anh nông dân Bảy Đế thấy tôi có dáng vẻ cán bộ mùa thu cũng hơi ngán. Những năm 1961-1962, anh em từ miền Bắc trở về được gọi là cán bộ mùa thu. Đặc điểm thông thường là mặc bộ bà ba đen rộng thùng thình, được may từ ngoài miền Bắc. Anh Bảy chỉ chỗ cho tôi đứng sát gốc xoài, còn dặn không được bước tới nữa đó. Rồi ảnh cầm lon lúa đi rã cho đàn gà tập trung lại ăn. Từ chỗ bầy gà đang tranh ăn đến gốc cây xoài chỗ tôi đứng cũng trên 20 mét. Với cự ly này, cán bộ xã không qua học tập bài bản, không được tập vợt thì bắn không trúng là phải. Anh Bảy nói lớn, con gà già lông tím có mấy sợi lông đuôi màu đỏ đỏ đó, bắn đi. Tôi rút khẩu súng Browning khỏi bao lên đạn, đưa súng lên ngắm. Mọi người hồi hộp chờ đợi một tiếng nổ. Nhiều người dùng tay bịt tai lại. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi chưa bóp cò mà hạ cánh tay xuống. Có tiếng ồ trong đám đông. Tôi chờ một con gà giò nữa cũng to không kém, còn được anh Bảy Đế chỉ cho bắn. Nó vừa cặp lại tranh mổ thóc, tôi nhanh chóng đưa súng lên và bóp cò. Đối với tôi, một xạ thủ súng ngắn của sư đoàn 338 từng được cử đi thi bắn với các quân khu, thì mục tiêu con gà ở cự ly trên dưới 30 mét là quá dễ. Sau tiếng nổ, hai con gà tung lên và rơi xuống sân giãy giụa. Đàn gà tan tác chạy đi. Anh em vỗ tay, anh Bảy cũng gượng gạo vỗ tay. Nhưng tiếng chị Bảy tru tréo lên. Chỉ bắn một con mà bắn tới hai con. Tôi cười, khóa súng cho vào bao và nói. Không nói giấu gì, bên đó chiều nay đơn vị tôi hết đồ ăn, nên tôi có ý bắn thêm một con. Coi như tôi mua, trả tiền đúng giá đàng hoàng cho chị. Còn con gà kia, chị Bảy làm ơn nấu cháo, anh em mình cùng ăn. Thế là vui vẻ cả làng. Chắc đây là lần đầu vợ chồng anh Bảy Đế và các cán bộ xã ấp có mặt hôm đó, thấy có người dùng súng ngắn mà bắn trúng mục tiêu. Và cũng từ việc này, bà con anh em tăng thêm niềm tin đối với cán bộ mùa thu. Những người tập kết ra miền Bắc được học tập, rèn luyện 6-7 năm trời, nay trở về đánh Mỹ, góp phần giải phóng quê hương. Con gà rừng. Một buổi trưa cuối năm 1963, tại khu rừng chòi thuộc ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, tôi và anh Nam Hải, cán bộ bảo vệ, từ trong rừng đi ra. Hai người lần theo lối mòn giữa cây con, dây leo chằng chịt. Đến giờ này, bọn giặc bót Phú Hòa Đông không đi càng, thấy tình hình im nên chúng tôi đi lần ra nhà đồng bào cơ sở để nấu cơm ăn. Vừa ra khỏi rừng đến bìa sở cao su, bỗng anh Nam Hải dừng lại. Theo tay anh chỉ, tôi thấy một con gà. Kìa, nó đang đứng cách chỗ chúng tôi khoảng 20 mét. Tiếng gáy của nó trong trẻo làm sao. Đây đó, nghe tiếng gáy của những con gà khác vọng lại. Bước tới nữa, e nó thấy sẽ bay mất. Tôi khoát tay, ra hiệu anh Nam Hải ngồi thụp xuống. Tôi đưa khẩu súng lên. Vì trong rừng, đi ra nên phải cảnh giác, cầm súng trên tay và lên đạn sẵn sàng. Hình như con gà phát hiện ra chúng tôi. Nó thôi gáy, ngẩng đầu lên, chuẩn bị bay. Tôi bóp cò. Đoàn! Tiếng nổ đanh gọn. Con gà tung lên, rồi rơi tại chỗ. Tôi khóa cò, cho súng vào bao, lòng phấn khởi vì trưa nay có món cháo gà. Nam Hải cũng khen, trúng rồi, bắn giỏi quá. Bỗng từ trong lùm bụi, cách chỗ con gà độ 5 mét bên trái, một người phóng ra và la lên, trời ơi, ai bắn chết con gà của tôi rồi? Vậy là rắc rối to. Tôi và Nam Hải đi tới, anh ta cầm con gà, đôi mắt giận dữ long lên nhìn chúng tôi. Tại sao các anh bắn chết con gà mồi của tôi? Nam Hải cũng không vừa, quật lại, tại sao anh vào khu căn cứ đơn vị tôi mà đặt bẫy? Ai biết các anh ở đây? Thấy chuyện đã lỡ rồi, giữa những người lương thiện với nhau, tôi vui vẻ giải hòa. Thôi, anh em nhau cả, anh không biết căn cứ tụi tôi ở đây, còn tôi về hơi xa, nên không biết đó là con gà mồi của anh. Việc lỡ rồi, chúng ta giải quyết ổn thỏa với nhau. Nhưng hình như anh không phải người dùng này, vì bà con ở đây không ai lãng vãng khu rừng chồi này cả. Nghe lời giải hòa, anh không sẵn giọng nữa mà ôn tồn trình bày. Tôi là thương binh Q761, phiên hiệu của trung đoàn chủ lực của ta vừa được thành lập. Cấp trên thấy tôi còn yếu nên cho về sớm nghỉ dưỡng sức một tháng. Sáng nay tôi năn nỉ mượn con gà mồi của ông lão trong xóm vô đặt bẫy, kiếm vài con về cải thiện. Ai dè, đây là khu căn cứ các đồng chí. Rõ ràng là con gà mồi bị cột một chân vào cây cọc nhỏ, cắm chặt xuống đất. Anh ta bẻ cây chồi, đắp hai bên, chừa một con đường hẹp ở giữa. Con gà mồi gáy, sẽ có gà rừng bay đến. Bởi nghe tiếng một con gà lạ đến vùng này, gáy gian như khiêu khích, gà rừng không chịu nổi. Con gà ghét nhau tiếng gáy là vậy. Từ trên ngọn cây, một con hăng nhất đáp xuống, chạy nhanh đến, định dạy cho đối phương một bài học. Trên đường chạy được chuẩn bị sẵn, chân nó vướng vào cái bẫy giò. Người ta chỉ còn đến gỡ kẻ háo thắng, đem về nấu cháo. Tôi cầm lấy con gà, lòng cũng tiếc lắm. Tôi biết trò chơi này lúc còn nhỏ ở quê. Chọn được con gà ưng ý, rồi chăm sóc, tập nó thành con gà mồi cũng lắm công phu. Nó phải hăng, phải xiên gáy, và tiếng gáy phải trong, có độ âm vang, để khiêu khích các con gà trống trong vùng. Nhưng đã lỡ rồi, viên đạn xuyên qua ức, vô phương cứu chữa. Tôi vỗ vai anh bộ đội và nói, thôi thì như vậy, con gà này giá thông thường là 20.000. Nhưng đây là con gà quý anh mượn của dân. Vậy anh năn nỉ, đền cho người ta 100 đồng. Còn đây, tôi tặng riêng anh 100 đồng nữa. Anh về xóm, mượn chị em mua thức ăn, bồi dưỡng cho mau lại sức, để sớm trở về đơn vị. Đừng đi vào những khu rừng chồi, lúc này nguy hiểm lắm. Đồng chí thương binh có vẻ ngần ngại vì thấy số tiền quá lớn so với con gà. Biết ý, tôi ấn hai tờ giấy bạc vào tay đồng chí và nói, đồng chí hãy cầm số tiền này đi, đừng ngại. Tụi tôi là đơn vị công tác hành, tiền bạc có rộng rãi hơn đồng chí ở đơn vị tác chiến. Đồng chí chịu khó thu dọn cái bẫy giò đó về trả cho người ta và nói rõ đó là sự rủi ro ngoài ý muốn. Chắc bà con thông cảm thôi. Đồng chí thương binh nói lời cảm ơn, đưa con gà cho Nam Hải và nói, chuyện lỡ rồi, các đồng chí cầm con gà vô giải quyết đi. Vào nhà cơ sở, bữa trưa hôm ấy, mỗi người được một tô cháo ngon lành. Thịt gà rừng băm nhỏ, ướp gia vị cho kỹ, xào sơ, rồi đổ hết vào nồi cháo đang sôi, nêm nếm vừa phải, chút ít hành tiêu, thì không chê vào đâu được. Ngày hôm sau, Nam Hải về sớm công tác, có tranh thủ ghé thăm nhà. Chiều trở về gặp tôi, mặt buồn so, anh nói, anh Tư ơi, con gà mồi của ông ngoại tôi. Ông nói gầy lâu lắm mới được con gà ưng ý. Cha thương binh năn nỉ mượn, ông thấy bị thương còn yếu, cần bồi dưỡng, nên ông bấm bụng cho mượn. Ai dè vô rừng con gà mồi bị thằng mắc dịch nào đó bắn chết. Nó năn nỉ đền tôi 100, nhưng nó là thương binh, ai nỡ lấy tiền, tôi cho nó luôn. Chỉ giận cái thằng nào, bộ đuôi hay sao mà bắn chết con gà mồi của người ta. Tôi cười, anh có nói là anh được hưởng mấy tô cháo gà ngon lành không? Tưởng của ai, chớ cháu ngoại mà ăn thịt con gà của ông ngoại cũng nhẹ tội. Mai mốt về gặp ông ngoại, anh nói vì xa quá trong rừng chồi, lại cột con gà bằng sợi dây dù nhỏ xíu, thì làm sao cái thằng mắc dịch ấy phân biệt được gà mồi hay gà rừng?